bố đây là con đường độc, độc nhất đưa đến thành Phật. Nếu mà chúng ta có lòng tốt với mọi người, nên khuyên người ta học từ nhật sự. Hẳn chẳng biết có thành Phật thành tổ không, nhưng hiện tại hãy bình an cho tâm đã đỡ khổ, mình đỡ khổ ngay trong hiện tại. Đây là con đường vượt khỏi được sầu não, vượt trừ những khổ ưu. Cái ưu nghĩa là gì nhỉ? Ưu là lo lắng. Lo lắng bởi vì sợ hãi cái ngày mai, lo mình không có tiền lấy gì mà sống, lo mình tu như thế này liệu có đắc đạo hay không. Nó có nhiều những cái mối lo lắng. Cho nên học cái thứ này thì không những hết khổ mà lại hết lo, mới thành tựu được chánh trí để tiến tới niết bàn. Những gì là đúng là tuyệt, quán thân trên thân, cái chữ sống là thế nào đó. Chúng ta sống vì cơm ăn, sống vì hơi thở. Thế thì cái pháp môn này đối với chúng ta cũng thế, chúng ta phải sống với nó. Thực ra cơm ấy thì chúng ta chỉ mỗi ngày có hai bữa, xong rồi mình làm việc khác. Chứ mà cái pháp môn này thì chúng ta sống với nó, nghĩa là như hơi thở đó, lúc nào mình cũng thở cái không khí của tứ hiện thứ, quán thân trên thân. Chứ không phải là chỉ học một lúc xong rồi bỏ đấy, ta nghĩ được cái khác, mà phải đem hết thân tâm vào cái việc này. Nhớ nghĩ đến luôn luôn, không lúc nào quên. Như là sống với hơi thở thì bây giờ mình sống với cái tứ niệm xứ, sống quán thân chuyên thân, lấy đây là mục đích của đời sống của mình. Đây cũng chính là đề mục sống của mình. Việt Nam mình gọi là lý tưởng, coi như lấy cái đây làm cái thể chất của mình. Sống quán thân chuyên thân, thế nào là quán thân trên thân? Phải như chúng mình cứ đọc sách, không phải chỉ ngồi đọc sách rồi biết là nó thế này nó thế kia. Thì như thế cái biết ấy nó biết trên ý thức, cho nên lấp sách vào mình lại quên hết. Còn đằng này sống với nó là bản chất của mình, cái trí tuệ này là bản thể của mình. Thế cho nên ở ngay cái thân mình mà mình quan sát tinh cần. Thế nào là tinh cần? Chân thường tưởng nó trắng tinh, nghĩa là còn rất chỉ có một màu trắng thôi, không pha cái khác cả. Đường trắng tinh là chỉ có đường trắng, chỉ có một cái trắng thôi, không có bụi bặm, không có cái gì pha vào. Có nghĩa là chỉ có một việc thôi, không có xen những các việc khác cả. Cũng vì thế cho nên chúng ta mới phải tổ chức những cái buổi chuyên tu như thế này, là bởi vì học cái này phải tinh chuyên có một việc thôi. Nếu mà sang các thứ khác mình không mệt, phải nhất tâm đem hết tâm hồn vào việc này. Cho nên ngài các ngài đã gọi là sống quán thân trên thân, sống chỉ có một việc này thôi. Chứ nếu đem tâm sang cái này sang cái kia thì cái việc này không thể tỉnh ra được. Như vừa nói ban nãy, chúng ta là những người tham sân si mê muội từ vô thủy đến giờ, không phải mỗi một chất mà cái tâm mình nó tỉnh được ra. Cho nên bây giờ phải chuyên tinh một việc này để tỉnh ra đã. Tinh mà lại cần, thế nào gọi là cần nhỉ? Liên huyết đăng trì đã. Chữ tinh là chỉ tu một pháp môn này, ăn cũng chỉ nhớ cái việc này đã. Làm gì suốt ngày không làm cái gì khác cả. thì cái hệ tâm, bởi vì cái tâm của chúng mình ấy, nó chỉ làm được một việc thôi, nó nhớ được cái này thì nó quên hết những cái kia. Thế cho nên bây giờ đem vào cái việc này chỉ để ý có một việc này, cho nên gọi là tinh. Mà cần ấy là phải chăm chỉ. Chính những các vị mà tu về cái pháp môn này ở thiền đường, những người sơ tâm đó, thầy thấy cái chương trình cho các vị sơ tâm là 12 giờ đêm mới được đi ngủ, là 2 giờ sáng phải dậy rồi. Đó, 12 giờ đêm đi ngủ, 2 giờ sáng dậy rồi, mà 12 giờ trưa mới được nằm ngả lên 15 phút. Nhưng mà hễ thấy mình mơ mơ, mình muốn ngủ phải ngồi dậy, được ngả lưng thôi. Mà cái này ấy, như cô Thanh có bị trước cái gì đó, cái đoàn thể của cô Thanh ấy, mà người ta đi thế cả mấy năm mà không ai chết cả. Cái đấy mà là những sư cô, là những vị mà tu như chúng mình nữa thôi, chứ không phải là những ông thần ông thánh gì. Nhưng mà người ta chuyên tu, người ta thấy mới gọi là tinh cần. Thế còn chùa mình thì sao? Hôm qua qua các quý cô nói như vậy, tu thì cái cô, cái vị mà chữa bệnh nhân viện ở bên kia mới sang hỏi thầy, và các vị ở đây chuyên tu như vậy thì có ăn cơm không, thế có ngủ không? Thì thầy bảo chùa tôi thì chỉ, thầy cũng nói như thầy vừa nói lúc nãy, chúng tôi chỉ là mới tạm làm những người tập uống thuốc thôi, cần là cần tiêu ba cái độc tham sân si, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện sẽ thành các vị tu thiền hay là thành các vị thiền sư, mà chỉ là để có bệnh thì uống thuốc, thì miễn làm sao cho các em nó không tham sân si thì thôi. Cho nên dẫn thật dẫn cho các em ăn uống và ngủ nghỉ điều hòa, chứ không có chưa dám. Thế còn cái vị ấy mà nói là khi mà mỗi lần mà ngài nhập thất ngài tu ấy, là không có ăn cơm, chỉ uống nước thôi. Rồi tinh cần là tỉnh giác, là đầu đuôi thế nào gọi là tỉnh giác? Bảo giới tức là không ngủ, mà giác thì không mê, tức là không ngủ mê nữa, không mê muội tối tăm nữa, mà sáng suốt. Tại vì nhờ cái pháp môn này chúng ta được sáng suốt, không tối tăm nữa. Thì vừa rồi, bây giờ tất cả những người ngoài chợ kia người ta có ngủ mê không? Bảo mình phải tu cái pháp môn này ấy, mình mới được tỉnh giác. Là làm sao? Chịu thấy. Thực ra chúng ta, các tổ gọi là những cái đoạn ngủ mở mắt. Đang mở mắt mà cứ chiêm đạo. Tại sao lại bảo chúng ta là bọn chiêm bao mở mắt? Chúng ta là bọn chiêm bao mở mắt. Người ta nhắm mắt, người ta ngủ, người ta chiêm bao đã đầy. Còn mình là những người mở mắt mà lại cứ chiêm bao. Nguyên Châu là những người đang ngủ. Ngủ là mê, vừa lại thấy ra mọi chuyện, thì đó là đang chiêm bao. Chúng ta học Kinh Đăng Nghiêm thì Tổ đã cũng chỉ cho chúng ta thấy là hiện tại chúng ta đang sống, tôi cứ nói một cái sắc ấm, tức là trong cái sáng và cái tối. Cái sáng này là ở đâu mà có? Mặt trời. Nếu mà không có mặt trời thì chúng ta đốt đèn lên. Để vậy thì cái sáng này là sáng của lửa, chứ không phải sáng thật. Mà nếu không có lửa thì là tối. Chúng ta nhìn đây chúng ta thấy là hư không, nhưng chúng ta học Lăng Nghiêm thì tâm chúng ta ở đâu?
Pháp là hư.
Cho nên cả pháp giới đều là tâm tánh của mình, nhưng mà mình quên. Cho nên bây giờ chúng ta là những người sống ở trong cái tối và tối của má, theo cái đường lối của các tế bào nó kết hợp mà thành ra có mặt, thành ra có tai. Nếu chúng ta không ở trong bào thai, không hút cái máu của mẹ, và những cái máu nó không theo những cái đường lối kết hợp của các tế bào ở trong bộ máy. Chúng ta có cái mắt này không?
Không.
Cái mắt này có không? À, cái mắt đã không có. Vậy cái mắt này nó là cái không thật rồi, cái không có rồi. Vậy mà nó lại chiếu ra các thứ hình ảnh. Thì những hình ảnh ấy thật hay giả? Đó. Mà suốt ngày chúng ta sống với cái hình ảnh giả mà chúng ta không thể tẩm được ra. Không ngờ nữa, những người đi ở ngoài đường cái kia, người ta đang yên chí là người ta mở to mắt và người ta đang thông minh tài giỏi lắm. Cho tới ngày người ta vào quan tài, người ta cũng không thể ngờ là mình đã chọn đời sống ở trong những ảo ảnh không có thật. Chỉ người nào học tứ niệm xứ, cái người ấy mới tỉnh ra, mới biết rằng mình là những kẻ chẳng những là ngủ say mà lại còn đang chiêu bao. Thế cho nên phải học tứ niệm xứ mới có cái sự tỉnh giác. Tỉnh là không ngủ nữa, và giác là không mê, biết rằng đây là những cảnh chia ba, không có vì những cảnh này mà tham sân si. Người học tứ niệm xứ cái mắt này không phải của mình, đây là cái nghiệp báo, nó che trước khiến chẳng những nó che trước mà nó lại còn hiện lên những hình ảnh hư vọng. Thì cái này tất cả những các người ở ngoài chợ kia, tất cả những người đi ở trên đường cái kia, người ta không bao giờ ngờ, cho đến khi vào quan tài vẫn đang cái mê đi sang kiếp khác. Chúng ta đã thế từ lịch kiếp tới ngày nay, cứ đời này sang đời khác, từ mê vào mê, hết chút chiêm bao này sang đến chiêm bao khác, cho tới bây giờ hiện tại mà được học đây. Nhưng chỉ học ở trên ý thức, cho nên rất sạch và lại vui. Vì vậy Phật dạy chúng ta phải sống với cái pháp môn này. Sống với cái pháp môn này như cái hơi thở, ngủ cũng thở mà thức cũng thở, tập làm sao cho nó tỉnh được hoàn toàn. Cho nên nói là đây là pháp môn đẹp nhất để cho đưa con người đến tỉnh giác. Chánh niệm, thế nào là chánh niệm? Nói chữ tỉnh giác với chữ chánh niệm, con thấy hai chữ nó có gì giống nhau và cái chỗ nào khác nhau? Chữ này đó là nhân làm quả cho nhau. Tỉnh giác thì mới có chánh niệm, đã có tỉnh thì mới nói chuyện chánh niệm, chứ còn mê là sao mà có chánh niệm. Cho nên tỉnh giác, tỉnh là nhân cho chánh niệm, rồi lại nhờ cái chánh niệm làm nhân thì mình mới thường được tỉnh giác. Cho nên hai cái này nó làm nhân làm quả lẫn cho nhau. Nhưng mà cái chữ chánh niệm trước hết là chúng ta phải chánh chi, rồi nó đi đến chánh niệm, từ chánh niệm nó thành chánh trí, từ chánh trí nó thành chánh tuệ. Đó, cái con đường đi của nó bốn thứ, đây Phật nói một thứ. Thế trước hết phải chánh chi, xong rồi chánh niệm, rồi đến chánh trí, rồi đến chánh tuệ thì mới được. Mà chánh chi tức là chúng ta biết một cách chân chánh, biết không ở quên. Như bọn chúng mình hiện tại bây giờ đấy, học tứ niệm xứ cho nên chúng mình cũng biết, chúng mình cũng biết là cái thân này là đất nước đá lửa, nó không phải thân mình. Thân khư khư nhận nó là tôi, thì như thế là gọi là chánh chi, nghĩa là biết không biên đạo, vô đất nhận là mình. Thế thì gọi là chánh chi, chi tê chi, tức là biết một cách chân chánh, không đến nỗi biên đạo như những người ở ngoài đường kia người ta cứ vô đất rồi người ta nhận là không tôi, ai mà động đến đó là người ta đánh lại cho. Thế cho nên chúng ta tạm gọi là tôi biết tránh, cho nên gọi là tránh chi. Nhưng biết là lại quy liền, lớp cuốn sách ra khỏi cái lớp học này lại đâu vào đấy, thân tôi, nhà tôi giỏi, tôi hay. Thế người đối tập với những cái thân khác, chứ không nhớ là toàn là đúng chỉ thối, sắp sửa hóa rồi. Thế cho nên tránh chi. Vì vậy Phật mới bắt chúng mình niệm. Niệm là gì? Nhớ. Làm thế nào mà anh phải nhớ cả chuyện sáng đêm tối, thực sự gặp nhau, biết ngay đây là những đống thịt hóa giờ. Chúng ta gặp nhau một giờ phút này, nhưng mà mai đây sửa soạn chia tay không thật. Cái sự hội họp ngồi một chỗ đây chỉ là một cái bóng đi qua, không còn được lâu dài. Cho nên ăn ở với nhau kiểu nào đi, cho nên gọi là nghĩa, nghĩa là nhớ. Sáng nhớ, trưa nhớ, tối nhớ, trong lúc gặp nhau đây nhớ như thế đi. Cái gì như thế gọi là tránh niệm. Mà chúng ta học tiếng niệm xứ đây gọi là học để niệm, chứ không phải chỉ có chỉ biết suông. Mà niệm nghĩa là gì? Nhớ không quên. Trong cái lúc chợt thế này thực sự gặp nhau, biết, nhớ được, nhớ được đây là những sự giả tạo, không có thật. Thế là niệm. Mà niệm mãi đó, nhớ mãi thì cái người ấy thành gọi là người gì? Đánh trí. Nhớ được mãi, lúc nào gặp việc gì cũng nhớ ngay, không quên đó. Cái người ấy là gọi là tránh trí. Cái chữ niệm, cái chúng ta là phàm phu bây giờ còn tập nhớ, cái nhớ nó thành được đấy thì gọi là người có trí, thì là được tránh trí. Mà cái người cái trí nó lại được hiện tiền hoàn toàn thì gọi là tránh toàn, tránh tuệ. Cái người tránh tuệ người ta không cần phải nói chuyện đến tứ niệm xứ nữa. Đã. Cái người này người ta sống hoàn toàn với cái lẽ phải và tránh lý và sống đúng. Thế thì cái sự tỉnh giác này là nói về trước hết là phải tỉnh giác. Nhờ tỉnh giác chúng ta mới có tránh chi. Nhờ tránh chi mà mãi nhớ không quên thì gọi là tránh niệm. Tránh niệm, tránh niệm mà thành ấy thì gọi là tránh trí. Mà tránh trí là hoàn mãn ấy là tránh tuệ. Cái người có tránh tuệ thì là nó phát hiện những cái cư xử, cái nếp sống lúc nào người ta cũng ở trong cái giác tỉnh, ở trong cái tỉnh giác. Thì chúng ta sống quán thân chuyên thân để làm gì? Để chế ngự tham ưu của thế gian. Làm sao chế ngự được nhỉ? Nhân từ. Làm sao chúng ta chỉ cần quán thân như chuyên thân, nghĩa là một quay về mình, ngó cái thân mình thôi. Ấy vậy mà chúng ta có khả năng chế ngự được tất cả tham ưu của đời.
Thì một khi đã quán thì biết rõ hơn cái việc là bất tịnh, có nghĩa là ba mươi ngày tới chưa thì người sẽ làm được
thật lắm, tức là cái tướng của sợ hãi. Sợ hãi như chúng ta thấy Đức Phật khi muốn cử một người nào làm được việc gì, như cử một vị trì y công đức và cũng phải trì cử. Vừa chỉ nói với y công đức nó cao, bây giờ cử một người chia cháu cho trong chúng thôi. Mà Phật cũng vậy, chúng ta phải chọn người thế nào nhỉ?
Năm đức
con năm đức là thế nào? Người nên cháu cháu thôi, mà cũng phải chọn một người có đủ năm đức. Vậy thì tại làm xa tôi thì không tham, không giận. Tham là bởi vì em tôi thì tôi sẽ chi nhiều, còn cô kia không phải em tôi, thì chị ít. Hay là sân là bởi vì tôi ghét cái cô ấy, tôi chỉ cho cô dính chén, tôi không cho cả chén thức chén cháo. Cho nên Phật phải chọn người để chia cháo. Thế nhưng sao lại cần cái sợ hãi? Thì làm sao mà lại phải chọn cái người không sợ? Sợ cái quyền thế, sợ mất lòng người ta, thì người ta sẽ sinh chuyện với mình. Thế cho nên cô Pháp Quang có hơi sợ. Quang, vì một hai Phật lại không cho sợ. Tham sân si thì nó xấu. Còn cái sợ là cái gì mà sao lại xấu nữa? Phật liệt vào cái đám tham sân si. Đấy, thì tham sân si đó là cái tướng của cái ngoại ai. Mà cái sợ nó cũng là cái tướng của cái ngã ái. Thế cho nên đã cái ngã ái thì nó là cái lớp. Thì hơn trong Phật thì Phật đặt bốn cái tâm sợ đó này. Nga chúng ta giúp sợ ba cái tham sân si. Còn Phật thì để cả cái sợ nó vào đấy nữa. Bốn cái Phật đặt nga sợ như đáng chán. Bởi vì gốc của nó đều là cái tham ái. Thế bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ, mình nhổ cái tham ái đi, thì mình có giải thoát được cả bốn cái tướng kia không?
Không.
Thế cho nên cứ nhổ cái gốc thì xong được cả cái mặt. Quán khổ, tên khổ. Khổ nào?
Thế con
rẽ lấy là thọ là hai. Chỗ nào nữa? Thế là con mắt là thọ. Đó là thọ ở mắt, ở tai, ở lưỡi, còn chỗ nào nữa? Nó xúc. Thế gần chỗ nào nữa? Tưởng thì nó thuộc về thân thì nó thọ sát chẳng. Những cái bóng ảnh, những chuyện từ năm ngoái năm kia, bây giờ nó hiện lên. Thế rồi tâm con cũng khổ vui theo cái chỗ đấy. Những cái bóng ảnh nó hiện lên. Cho nên gọi là thọ pháp chẳng. Có một cái nữa, có một cái gì ở bên ngoài nó vào cơ thể mình, nó thành một cái ấn tượng khổ hay là vui, thế thì gọi là thọ. Còn khởi cái tâm mà yêu mà ghét, mà yêu mà thích, thì cái đó thuộc về tưởng ấn. Cái tưởng ấn ở đây thật gọi là tâm. Thế mà chứ cái thọ thì chỉ có cái khổ, cái vui, và không khổ, không vui thì chúng mình nói cho gọn gọi là phi thọ. Thì chỉ có ba cái đó thôi. Thất cả thọ thì chứ, vậy thì chúng ta thọ ở chỗ nào nhỉ? Thành nguyên từ tưởng. Chúng ta thọ ở sáu căn của chúng ta. Con mắt nó lãnh thọ, cái tai nó lãnh thọ, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý. Chúng ta thọ, cái thọ ngon hoạt động ở nơi sáu căn của chúng ta. Vậy thì sáu căn lại là nhân, phải có cái duyên thế nào nó mới thành là cái thọ. Nhân duyên làm sao mà thoát thọ? Nhân là sáu căn, là cái chỗ lãnh thọ. Rồi thì duyên theo mới sáu chân, cho nên nó thành là có cái thọ nó mới hiện hành. Chúng ta vẫn có cái chủng tử ở trong sáu căn, nhưng mà phải đợi duyên gặp sáu trần nó mới hiện hành lên. Thì như là con mắt mà gặp cái sắc đẹp thế thì thọ vui. Khi nó gặp cái sắc, ví dụ như đứng rác bình như thế, nó thọ khổ, nó bực bội, đó là thọ khổ. Thế thì cái tai cũng thế, nghe tiếng khen thì vui, nghe tiếng chê thì giận. Cho nên sáu căn nó gặp duyên sáu trần thì là có cái sự, cái thọ nó hiện hành. Đó là sáu cộng với sáu căn cộng với sáu trần thành là con số 12. Rồi chúng ta còn có trong cái thọ, nó có ba thứ thọ là những gì nhỉ? Khổ thọ, lạc thọ và phi thọ. Thế là sáu căn cộng với sáu trần là thành con số 12. Tuy rằng mỗi một căn nó lại có ba cái thọ, như thế là thành là bao nhiêu cả thầy? À, thì theo như vậy, trong cái bản đồ 12 nhân duyên đó, có vẽ cái phần thọ, vẽ cái quyền này, tên đông vào con mắt. Thì bởi vì cái cảnh ở bên ngoài nó qua con mắt, nó cắm Phật và tâm. Cảnh bên ngoài như cái mũi tên, nó cắm, nó đi qua, cắm qua xuyên con mắt vào trong tâm. Cho nên trong 12 nhân duyên vẽ cái chú đó nằm lửa, để có cái mũi tên nó cắm vào con mắt, thì gọi vẽ cái thọ. Cái trí, cái thọ của chúng ta nó phí thịt đến trình độ như thế, cảnh bên ngoài cứ như là tên bắn vào tâm. Thế mà ở nơi chúng ta lại thọ ở cả 6 căn. Đấy, 6 căn mỗi khi gặp 6 trần thành 12, nó có 3 cái thọ như thế. Thành ra nhân tất cả lên là chúng ta có 36 mũi tên nó bắn vào. Nhưng mà không phải chỉ bắn 36 lần như thế, mà ví dụ như bây giờ con nghe một lời nói đau, một người bạn nó dùng cái lời nói nó đay nghiến con một cái chuyện gì mà con chịu đau nè. Thì cái lúc bây giờ ấy, là mình đã đau rồi, nhưng mà 3 hôm nữa con nhớ lại thì sao? 3 hôm nữa nhớ lại cái lời nói đó có buồn có khổ không? Thế cho nên mỗi lần những cái quá khứ ấy nó hiện lên, con lại bị đau thêm một lần nữa. Mà cứ mỗi lần là lại thọ thêm một lần nữa. Đó là nói về cái mũi tên quá khứ, mũi tên hiện tại. Nhiều khi con ngồi đây mà con tưởng bây giờ mình an tu như thế này, mai đây mình được thọ giới thì theo mi, đúng là mình tu được, thì các quý sư cô sẽ thấy là mình đúng đắn, không phải là con biết. Cho nên các quý sư cô thì là mình được thọ giới thì theo mi, mình thọ giới thì theo mi, rồi mình học, rồi mình biết hết những các cái pháp chỉ pháp tác của các vị theo mi, giờ mình về quê mình lập chùa, mình giáo hóa khắp, không bỏ sót người nào. Trong lúc nghĩ như thế tâm có vui không? Đó, thì đó là cái gọi là gì? Là thọ. Đó, cái việc nó chưa tới nhưng mà mình nghĩ tới rồi, thành ra mình cũng hưởng cái vui. Cái coi như cái hoa báo của cái việc của mình nó chưa kết quả nhưng mà nó đã có cái vui. Thế như thế có phải là chuyện thọ? Chúng ta thọ cả chuyện quá khứ, chúng ta thọ những cái hiện tại đã đành, chúng ta lại thọ cả những cái vị lai. À, thế là 36 nhân với 3 nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai là 3 nữa, chúng ta thành bao nhiêu? À, con nhắc con nhớ, các con nhớ đến cái gì không? Chữ chàng, à, các cụ bên Hưng Sơn. Tại làm sao chữ chàng lại là 108 hồi thọ? Thế thì vậy chúng ta vừa mới đến xong, có phải chúng ta có 108 cái thọ không? Phải không? Con đếm lại xem. Cần. Nhưng mà nhân ấy, thì nó có cái thọ đấy, trùng từ đấy, nhưng nó chưa hiện hành được. Nó phải gặp cái gì? Nó phải gặp duyên, à, tức là 6 trần. Vậy thì 6 căn, 6 trần cộng với nhau thành con số 12 mới là cái nhân duyên để thành cái thọ. Đó. Và cái gốc, thế là mình có 12 thứ. Rồi mỗi một cái thọ, mỗi một căn nó có 3 thọ. Thành em ấy con số 12 thành bao nhiêu? Thành 36. Thế rồi chúng ta thọ quá khứ, hiện tại, vị lai, 36 nhân với 3 thành bao nhiêu? À, thế là chúng ta có 108 cái thọ, 108 loại thôi. Chứ còn thọ thì chúng ta thọ vô lượng vô biên, mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ở con mắt, mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ra cái tai cái thân, cho nên chúng ta thọ thì nhiều lắm, nhưng mà nói rồi có thật tách ra là chúng mình có 108 cái thọ, 108 loại thọ. Thế vì thế cho nên các vị niệm Phật dùng cái trụ tràng 108 hộp để làm gì? Khi mà con đã nhất tâm con niệm Phật, con có bận làm đến những chuyện chung quanh nữa không?
Không.
À, thế thì căn nó không duyên trầm, cho nên cái thọ nó có hiện hành được không?
Không.
Ừ. Vậy thì cầm chuỗi tràng để làm gì? Đừng có thọ cảnh gọi ta bà nữa, phải không? Nếu mà con để ý con nhìn nó sân thì con sẽ thọ những cảnh nó ngồi sân. Con lắng tai con nghe các cụ nói cái gì, thế là mình nghe những chuyện nào yêu nào ghét nào thương nào giận. Còn bây giờ mình một lòng mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình có thọ những cảnh ở bên ngoài nữa không? Đó, cho nên từ chối không có thọ những các thứ của cõi ta bà nữa. Như vậy nhất tâm niệm Phật mới đem cái tâm về cảnh Phật nữa. Còn nếu mà con cứ bận lòng mà thọ cảnh ta bà thì mình cứ kết duyên với cõi ta bà hoài, bao giờ mình ra khỏi? Làm thế nào cho mình ra khỏi được cõi ta bà? Thì chỉ có một cách đừng thọ cảnh của họ. Ngồi ngay tại đây mà mình không thọ thì mình đâu có phải là người ta bà đâu, phải không? Vậy mình ngồi đây mà mình thọ cảnh của người ta thì mình là người gọi ta đà. Còn mình ngồi tại đây mà mình không thọ cảnh gọi ta đà, mình vẫn niệm Phật, như vậy là mình là người siêu vượt rồi. Thế cho nên cầm đến chuỗi tràng là con người siêu vượt cái tứ trượt để tiến lên cảnh thánh địa. Vậy thì chỉ có các cụ được nếm cái vị ấy. Thanh niên có thèm khát không?
Dạ.
Hay là thanh niên thích uế trượt? Thanh nhớ hả? À, cũng tư bỏ, càng tu thì trẻ bao nhiêu càng quý bấy nhiêu. Thì cái công đức, bởi vì trẻ nó khỏe mạnh, cái gì nó cũng hay, cho nên công đức nó tốt tươi nhiều. Cũng như dòng ở cây ấy mà nó mạnh thì nó lên trái lên bông nhanh hơn, đâu có phải cái đại món răng như thầy mới cầm chuỗi tràng. Thầy trông mong rằng cả chúng mỗi người có một chuỗi tràng để nhớ rằng mình phải siêu vượt cái ứ trượt này, tiến lên thánh địa. Nhận cái tâm, thế là quán thọ. Mà thế nào là quán thọ? Trên thọ đã tỉnh trẻ, cái hiện tiền, cái thọ của mình nó hiện lên, mà mình quan sát nó. Quan sát nó để xem nó thuộc về loại nào, nó là loại khổ hay loại vui. Cái này chẳng quan sát cũng thấy liền, nhưng mà phải quan sát mới thấy cái nguyên nhân của nó, rồi lại tìm cái kết quả của nó. Mình có thấy cái nguyên nhân hư hoàng thì mình mới buông xả, mà mình có thấy cái kết quả vô ích mà tai hại của nó, mình mới tận tình mình tu để siêu thoát. Cái nó đã hư hoàng, nó lại vô ích, mà vô ích thì chớ, nó lại còn đem cái tai hại kiếp này sang kiếp khác cho mình nữa. Nếu mình thấu đáo được cái đó, mình có theo nó nữa không? À, thế cho nên cần phải quán cái thọ, trên thọ, nghĩa là ngay tại hiện tại, cái thọ nó đang hiện ở thân mình, thì mình quan sát nó nha. Nhận được nó, cái gốc của nó, thì khi mình thấy nó phải có nhân, nó lại phải có duyên. Thế mà nhân với duyên rời ra thì không có nữa, thì mình biết là nó là hư vọng. Đã mình đã thấu được cái sự hư vọng thì hẳn là mình ít bị nó đánh lừa, cái ma lực của nó sẽ giảm đi. Thầy gọi nó là cái ma lực. Thế mà mình lại nhận thấy do cái khổ, cái bực bội, ví dụ như mình nghe một tiếng người ta nói cái gì có gì đến mình thì trong lòng mình bực. Mà khi mà mình đã bực ấy, thì mình ác cảm luôn với, chẳng những mình không ưa cái tiếng nói, mà mình ác cảm luôn cả với cái người nói nữa. Mà một khi mình đã có ác cảm thì dù muốn dù không, trong cái cách đối xử đối với cái người ấy, mình cũng có một chút cái chất độc, nó nó phải thấm vào trong lời nói hay việc làm. Thế thì cái độc đến người ta chưa thấy đâu, nhưng mà cái người mà cầm thuốc độc ở trong trong thân thể của mình ấy, người có được bình an không? Thế cho nên sai hại. Vì vậy thế còn cái đó là cái thọ khổ, còn cái thọ vui, làm sao thầy bảo thọ vui là tai hại tịnh tuệ? Mình nó đưa mình đến cái chỗ tự mãn, tự kiêu, tự cho mình một cái giá trị mà chưa chắc là thật. Bởi vì có thể mình hay cái một cái điểm này mà mình hư hỏng 100 cái điểm khác. Nhưng mà cái người tự mãn, tự thấy mình đã hay, thì người ta không có thấy được những cái vết của người ta. Thế cho nên nó hại lắm. Đó là nó, cái hại mình thực. Bởi vì cái người mà đã không tự thấy cái giá trị thật sự của mình, cứ tự nâng cao mình lên, thì trong việc đời cũng như việc đạo sẽ ít kết quả, tu hành ít đến nơi đến chỗ. Đó là tâm. Cái tâm ở đây là thực nghĩa là thế nào nhỉ? Liên hướng tâm. Quán đây là quán cái vọng tâm. Bởi vì Phật dạy cái pháp xứ niệm xứ này nó thuộc về cái tiểu thừa, cho nên tiểu thừa là thứ giáo lý Phật dạy đầu tiên. Bởi vì đưa chúng ta đệ tử của Phật cũng như chúng đệ tử thời Đức Phật cho tới đệ tử bây giờ đều là những người ở trong bụng mẹ đi ra, đều là những cái bọn từ bào thai, từ đống máu nhơ bẩn mà thành thành hình, từ cái chỗ nhơ bẩn mà có cái thân, lấy cái máu của những người nữ những tháng kinh nguyệt nó tích tụ lại. Bây giờ các con ghét cái loại máu vậy, giặt tẩy rũ bẩn thỉu đấy, thì chính đó là cái loại máu mà đến khi có thai thì những các cái tâm thức của những người mê đó hút những cái chất ấy vào trong cái vũng máu đó, ở trong cái tử cung là cái vũng máu đó hút những cái chất đó, thì cái máu đó là chỗ ở, từ trong tử cung đầy máu đó là chỗ ở. Rồi vì cái tâm thức ấy nó có cái sức gọi là chất trì, cho nên thức A lại ra của chúng ta còn có tên là A Đà Na thức. A lại ra gọi là tàng thức. Đó. Nó có cái sức chất trì, cho nên gọi tên nó là A Đà Na thức. Nó chất trì tức là nó giữ chặt lấy những cái máu đó, khiến cho cái máu không ra ngoài cái tử cung được. Mà lúc bây giờ cái tử cung nó cũng khép kín rồi. Thế mà cái máu ấy vì có cái sức chất trì, cho nên nó không thối, nó không nát, mà nó được dùng những cái máu nó hút lại, kết thành những các tế bào, mà giờ con có xương, có da, có thịt. Thế là chúng ta thấy chúng ta đúng là con ma. Khi không mọc tai, cái lúc bây giờ có cục thịt chúng này nó lồi ra hai cái lồi, rồi hai cái lồi đầu tiên, nhưng mà thành sau cùng, tức là hai con mắt. Lúc đầu thì có một cục thịt thôi, có hai cái quả nó như là quả và táo nổi lên. Rồi từ sau này tuy nó nổi lên đầu tiên như vậy nhưng mà nó thành chậm chậm, tôi biết là hai con mắt là cái tinh thần, cho nên là cái đầu tiên. Rồi nó thành mũi, thành tai, thành răng hàm, thành xương sọ, não óc, rồi lún xuống một tí ruột đã. Rồi chân lý có một tí một nổ dạ dày. Thì chúng ta bây giờ các con ngồi quán bất tận ở nhà định cái thai nó thành hình, chúng ta mới thấy là một cái hoàn toàn hư vọng, không đang không có mà hiện lên thành có. Đã có rồi thành cô con gái, rồi thành bà già móm, rồi thành một xác chết, rồi là tan chữa đi, rồi đất thì trả về đất, muốn không có cái gì cả. Nên cái hư vọng của thân chúng ta như thế. Bây giờ mình quán tâm trên tâm thì tâm tức là những cái gọi là ngọt tâm, tức là đi theo cái khổ, cái vui. Để cái khổ nó xảy ra thì nó khởi lên cái tâm giật, tâm tức hờn giận tức tối hiền quá. Mà nếu cái vui nó hiện mình đang có thì nó khởi lên những cảm tình yêu thích ái đủ thứ, từ đấy mở ra 108. Nó gọi là 108 chứ ông Phật ông ấy bảo là 84,000 phiền não. Cho nên Phật phải đặt cho 84,000 pháp môn. Thế thì cái chữ tâm đây ấy, là cái nghĩa vọng tâm. Bởi vì thầy đang nói là thời cái lúc mà Phật nói kinh tứ niệm xứ là thời tiểu thừa, tức là Phật nói cho những người ở bào thai ra là những người phàm phu mê muội. Phật giáng sanh vào loài người để độ cho loài người, mà loài người lại thuộc về loại thai sanh, tức là từ bào thai ra. Những người mà đã vào cái đống máu đó để hút những cái loại máu đó để kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi nhận đây là da tôi, thịt tôi, xương tôi. Những người là người thông minh hay là người ngu đần. Thế cho nên Phật giảng pháp tiểu thừa trước nhất để cho những người đã quá mê muội tối tăm, những người từ bào thai ra gọi là những phàm phu, thì Phật phải giác tỉnh cho người ta. Rồi Phật nó đi dần dần, cho nên bây giờ nói Phật tạm gọi những cái yêu ghét mình giận, Phật dùng cái chữ tâm để theo cái nghĩa thông thường của người đời người thế gian, gọi là tâm tôi. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Thế thì về sau này chúng ta học mới biết rằng cái này là cái hư vọng thời duyên mà trả hiện, là chúng ta lầm nhận là tâm. Thế cho nên gọi là cái vọng tâm để phân biệt với cái chân tâm. Sau này chúng ta học thì Phật còn phải dạy rằng Phật dạy đó cái thời kỳ tiểu thừa để cho chúng ta nhận cái sống hàng ngày, cái mà mình gọi là tâm đây là không thật, hư vọng giả dối không thật. Xong rồi Phật lại nâng lên một trình độ nữa gọi là quyền giáo đại thừa, tức là học về duy thức. Thì khi ấy chúng ta mới tập nhận được từ cái giả Phật đưa về cái thật, cho mình thấy cái vọng này và cái tâm như cái yêu cái ghét của mình. Thì nó là thời tiểu thừa đây ấy, tạm gọi là tâm, như là nó là mình thật. Rồi dần dần Phật cho học duy thức, tức là gọi là quyền thừa. Quyền thừa tức là tạm thời để đưa lên đại thừa. Thì chúng ta học duy thức để tâm tất cả những cái yêu ghét của mình đó là cái gì, để chúng ta nhận thấy cái tướng nó hư vọng, nhưng mà gốc của nó có một cái tánh thể. Nếu mình tỉnh ra thì mình không bị những cái hư vọng này nó lừa dối nữa, sẽ để mình đi trở dần về cái chân thật. Thế là học duy thức, rồi mới học lên Lăng Nghiêm các kinh đại thừa để nhận được cái chân tâm thật sự của mình, chính là tâm Phật. Thế thì chúng ta chỉ cần đừng mơ nữa thì hết cái đời phàm phu, tỉnh ra thì thành cái đời thánh hiền. Cái nguyện thì nếu mà hiểu được thì thấy rõ ràng là không khó, mà nó khó thì bởi vì chúng ta đã tập những cái thói quen phàm phu, những cái mê hoặc từ vô thủy. Cho nên bây giờ là rõ cái thói quen, tức là những cái nghiệp. Thế cho nên cần học để tỉnh ra mình tin chắc, mình rõ là dễ. Nhưng mà tỉnh ra được ấy, thì là trí tuệ, tức là như Đức Văn Thù. Đấy, Đức Văn Thù là mưu việc, tỉnh ra được là có trí tuệ. Nhưng mà muốn tỉnh thật sự thì phải có cái tập, nghĩa là ngay trong việc làm. Nếu cô chúng ta biết cái sân giận là cái vô lý và cái độc hại, nhưng mà mỗi khi thực sự chúng ta vẫn giận, thế thì cái biết là thuộc về trí, nhưng bây giờ phải có cái thực tập, tập dần dần cho nó tỉnh thật sự. Thì cái thực tập ấy trong đại thừa mình lấy Đức Hội Hiền làm cái học. Cho nên Đức Thích Ca có đứng giữa Một đơn thở đức tâm thủ, một đơn thở đức phổ hiền. Đức văn thủ là cái trí để giác tỉnh tâm giác, mà đức phổ hiền là cái hạnh để thực tập cái sự giác tỉnh của mình. Thì khi nào cái thực tập mà có thành hoàn toàn thì cái trí mới viên mãn được, thì tức là thành ông Thích Ca đứng giữa. Thế thì cái tâm của chúng ta học chung quy chỉ học có một cái chữ tâm thôi. Mà Phật nói không biết bao nhiêu kinh sách chúng ta học hoài vẫn không hết, nhưng mà nếu cái người biết học quay ngay về cái tâm mình như đây dạy, cái quán tâm trên tâm, quay ngay về cái hiện tại ở thân tâm của mình thật